5. Xà Liêm số 4. Bà Kim Chi nhận một nhiệm vụ quan trọng và khẩn cấp, mời gấp một số đồng chí về họp để lập xứ ủy mới bổ sung cho những đồng chí đã bị bắt. Sau đó Kim Chi mang tài liệu chuẩn bị cho việc lãnh đạo khởi nghĩa đến địa điểm họp. Tài liệu xếp trong chiếc vali do một người khác đem đến bến xe và bỏ vào gầm ghế xe Kim Chi đi. Người đó ngồi cùng chuyến xe. Xe đò qua phà Mỹ Thuận, hành khách đi bộ xuống phà. Bất ngờ, Ba Chi nhận ra có một người quen mặt đã đứng dưới phà rồi. Hắn nhìn chị chằm chằm, cano vừa quay mũi, hắn nhảy phóc trở lại bờ. Quả như Kim Chi dự đoán, phà vừa cập bến, lính đồn đổ xô xuống, chúng lệnh cho hành khách đứng lại hết. Chúng xét xe. Chiếc vali này của ai? Không người nhận. Chiếc vali này không người nhận, xách về đồn. Mở vali ra, bọn chúng xanh mặt. Chúng bày hết các thứ lên bàn, công tác phá đường, du kích chiến tranh, toàn những tài liệu chuẩn bị cho cuộc nổi loạn, có cả bản đồ. Phen này thì quan huyện trụ giữ đồn này lập được công to. Đích thân tên huyện xuống vặn hỏi hành khách, biết ai có vali này thì phải chỉ mặt, không quan lớn sẽ bắt giam hết. Một thanh niên mặt sang trọng chỉ luôn vào Ba Kim Chi. Đây, của người đàn bà này. Kim Chi bị giải về đồn, trước mặt chị một bàn tài liệu. Nhanh như cắt, chị móc luôn tờ họa đồ kế hoạch khởi nghĩa, bỏ mồm nhai. Sắp nuốt chửng được thì một thằng lính xô tới, nó tát, nó bóp cổ. Kim Chi đau, thật đau, nhưng cố nuốt qua cổ họng. Nó bóp cổ chị đến lè lưỡi ra, nhưng tài liệu đã trôi xuống được rồi. Trần Chánh, tên huyện trưởng, bổ nhào đến. Nó ra tay đánh luôn một trận phủ đầu. Nó hạ lệnh, điều tất cả người và vali về huyện. Một trận đánh tiếp theo cho biết tay. Sau đó, Trần Chánh ra lệnh xích Kim Chi, chuẩn bị giải về tỉnh lỵ Mỹ Tho. Trước khi cho giải lên tỉnh, Trần Chánh chưa chịu thua. Hắn đi đi lại lại, nghĩ cách tra tấn hiệu nghiệm hơn, để ít ra Kim Chi cũng phải cung khai một điều gì. Hắn muốn chứng tỏ sự làm việc mẫn cán của hắn với quan trên. Hắn hỏi dồn, ai mướn đem vali, đem đi đâu? Khai ra, tao sẽ không giải lên tỉnh nữa, tao sẽ cho về với bố mẹ. Kim Chi thản nhiên đáp, không ai mướn tôi cả, tôi không đem đi đâu cả, vali ấy không phải của tôi. Trần Chánh nổi điên, nó nện dùi cui xuống đầu Kim Chi bóp bóp, miệng quát giật giọng, mày đi đâu? Tôi đi mua cá chài. Chú thích, tên một thứ loài cá ở miền Nam. Đọc tiếp, cha mẹ ở đâu? Mẹ tôi chết lúc nhỏ, cha tôi làm mướn, ngủ ở sạp trái cây. Tôi 10 tuổi thì cha tôi chết, tôi cũng ngủ sạp vậy. Khi đi mua trái cây, khi đi buôn cá chài, việc nào làm có lợi thì tôi đi. Trần Chánh xông vào, đánh, đánh. Nó phải làm cho cấp trên của nó hiểu rằng nó cũng đã ra tay với bọn cộng sản, không khoan nhượng. 11 giờ trưa, xe cày chở luôn Kim Chi xuống thẳng Bốt Katina Sài Gòn. Phòng tra ở đây mới đúng là của bọn nhà nghề. Một cái kệ phủ vải đỏ, trên đặt một chiếc sọ người. Cò Ba Danh chỉ cái sọ, nói diễu, thủy tổ mày chết còn ngồi kia kìa. Cò Cách Xe, cò Mary đều có mặt. Chiếc vali mở tung trên bàn, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm. Ba Danh quát, trả lời đi, mày nhận những thứ này của ai? Mày đem đi đâu? Giao cho ai? Kim Chi đáp, tôi không biết, tôi chỉ là người đi bán trái cây. Bốn tên A Răng được lệnh xông tới, bốn đứa bốn tên đấm thụi. Chú thích, A Răng, nhân viên mật thám. Đọc tiếp, ba Kim Chi như một quả bóng nhào bên này nhào bên kia, chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng thằng cò Ba Danh kêu A Răng, điều nó xuống làm thịt. A Răng lôi Kim Chi đi, nó dỗ, sao bị bắt thế, sao mang những thứ như thế đi mà không cẩn thận. Kim Chi đáp trong hơi thở đứt đoạn, tôi đi buôn cá chày. Nằm trong xà lim một lát, Kim Chi tỉnh dần, nghe một tiếng thầm thào như từ phía khe cửa xà lim trước mặt. Có gì không quan hệ thì khai ra cho nó đỡ đánh, đồng chí ơi. Nửa đêm, tiếng xích khóa mở cửa xà lim, Kim Chi lại bị điều lên phòng tra. Bọn A Răng xông ngay tới trói quặt hai tay chị ra sau, một sợi dây may gàn qua miệng. Đánh! Sau trận đánh mở màn, chúng cởi trói. Chúng xúm nhau dùng dây điện buộc quanh người chị, hai đầu dây buộc chỗ bàn tay. Cò Mary ra lệnh, mở. Tức thì chị nhào thẳng vào thằng Mary, hai tay ôm quàng lấy nó. Điện truyền lập tức mang tên mật thám. Mary nhảy tưng tưng, ngã vật xuống. Bọn Aran kịp tắt điện. Chúng xông vào, đứa vực Mary đi cấp cứu, đứa cởi dây điện trên người Kim Chi. Cò cách xê trả thù, hắn trói ghì chị, quặt hai tay ra sau, hạ lệnh, đánh. Ba thằng Aran, ba sợi dây mây chập một, giả gạo chày ba. Đánh vào gan bằng chân, chỉ đánh vào gan bằng chân thôi. Còn Mary ở nhà thương về, nó đánh trả thù tiếp. Đánh ác rồi, nó kéo ghế mời Kim Chi ngồi. Nó dụ, ông biết tụi bay nhỏ dại, chắc có người mướn tụi bay đem đi. Ai mướn mày, đem đến cho ai? Ông cho về mà thấy cha thấy mẹ. Không ai mướn tôi cả, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đi mua cá chày về bán. Tôi bán ở đầu chợ Mỹ Tho. Còn Mary trói ghì chị, gan mồm, đánh. Dùi cui nó nện xuống đầu, xuống mặt chị. Đầu chị mềm ra, răng cắn nát sợi dây, mà mồm thì sưng vù, đỏ máu. Chị rên khe khẽ. Dại như con trâu, mày để người ta đánh như con trâu ấy. Một mực chúng chỉ hỏi cái vali, một mực Kim Chi chỉ khai đi bán cá chày. Đập mày như đập con chó vậy. Chúng nó mang Kim Chi vào. Hồi nào Kim Chi đã nghe các anh dặn trước, nếu có cắm kim vào đầu ngón tay thì cứ hỏi xong chưa, rồi mình gõ phập cho kim cắm ngập. Sao tay có sưng lên, nó cũng phải lấy kim ra, để nó gõ dần thì đau ngất đó. Kim Chi làm đúng lời các anh. Hôm sau, chúng chuyển lối đánh khác, buộc dây vào hai cổ tay Kim Chi, treo lên xà nhà, đấm, thụi. Chúng hò nhau, cho máy bay lên đi. Kim Chi nghe rõ những đốt xương sống, xương sườn mình kêu răng rắc. Máy bay hạ xuống sàn. Chúng nó cột hai cẳng chân, treo ngược Kim Chi, rồi kêu những anh khác đương bị tra tấn như Kim Chi phải đứng nhìn. Chúng hạ lệnh cho các anh, đánh, đánh, cho chúng mày đánh mỏi tay. Không một ai nhúc nhích, cò Ba Danh nổi điên, đổi trò khác. Nó buộc cả hai chân tay Kim Chi, rồi đạp giày đinh vào lưng chị. Kim Chi ọc máu miệng, máng lưng gầy hằng những vết giày đinh. Một tuần liền không moi được gì hơn ở chị ngoài câu tôi đi bán cá chày. Chúng quay sang đánh chị bằng roi mây. Tuần lễ sau, dùng đến dùi cui, rồi dí điện vào những chỗ hiểm. Người chị sưng vù, chị chết đi sống lại, mới hay rằng người biết chết không bao giờ chết được. Câu ấy, một lần chị Năm Bắc đã nói với Kim Chi. Cuối cùng, cò Ba Danh cho lệnh đưa Kim Chi đi nhà thương chợ quán. Nhưng ngày nào nó cũng điện sang hỏi, để kịp cho người đến điều chị về. Tiếp tục lộn mề gà, roi mây, dí điện, khắp người Kim Chi chỗ nào cũng sưng mọng, hai gan bàn chân bị đánh không lê nổi nữa. Aran quẳng chị xuống xà lim, chị như người đã chết. Nhưng chị không chết, lết ra mép cửa tìm thở chút xíu không khí mát mẻ bên ngoài. Chị cảm thấy người mình chờn vờn như trong cơn mơ ngủ. Nghe từ phía xà lim trước mặt, tiếng ai nói xa xa, lẫn trong gió, thoảng giữa cơn mê. Có gì không quan hệ thì khai ra cho nó đỡ đánh. Đồng chí ơi! Kim Chi mở choàng mắt. Ai nói gì lạ vậy? Trong ánh sáng mờ mờ, chị nhận ra dần gian xà lim bấy lâu chị bị nhốt. Những khe hở lọt chút xíu ánh sáng vàng nhờ, những mảng tường. Còn gì kia? Sao mọi khi mình chưa kịp để ý và nhìn thấy? Một dòng chữ. Dòng chữ viết bằng máu. Kim Chi định thần. Chị cố lết người đến gần mảng tường, ngửa cao đầu. Không phải Kim Chi hoa mắt, rõ ràng thế. Càng đánh càng treo, dù kim dù kẹp, ta chẳng sai lời. Nguyễn Thị Minh Khai. Người Kim Chi nóng bừng bừng. Minh Khai, đồng chí là ai? Đồng chí ở xà lim này bao giờ? Đồng chí đã bị tra tấn dã man nên có lời thề viết bằng máu. Sao chưa bao giờ Kim Chi nghe nói có đồng chí nào tên là Minh Khai? Chỉ một lần Kim Chi được gặp chị Năm Bắc Kỳ, gặp có một lần. Bây giờ chị cũng đã bị bắt, Gia Tân cũng đã bị bắt. Các đồng chí bị giam ở xà lim nào? Lần gặp ấy, tuy nói với nhau chưa được nhiều điều, nhưng chị cũng đã dặn Kim Chi. Nếu khi bị bắt, cố giữ tinh thần. Đời người hoạt động cách mạng bao giờ cũng phải sẵn sàng khi mình sa vào trường hợp ấy. Một vật bắn lọt qua khe cửa, Kim Chi giật mình, cố lết đến. Mùi thơm của mật mía, mùi thơm của đường. Kim Chi với tay cầm đưa thử lên miệng, vị ngọt từ đầu lưỡi tràn ngập khắp miệng chị. Cơ thể chị hầu như tỉnh dần. các đồng chí tiếp sức cho Kim Chi để chị kiên cường trong cuộc đấu tranh này. Tình đồng chí, khi ta trung thành với đảng thì không giây phút nào ta lẻ loi đơn độc. Cò Ba Danh vẫn xoay quanh câu hỏi cũ. Thôi, tao biết hết rồi. Cái vali của ai? Mày đem đi đâu? Mày không khai thì đứa khác đã khai hộ mày. Chỉ khổ mày chịu ăn đòn, thế mà vẫn không biết sợ. Thôi, ngồi xuống đây, không nhận thì thề đi vậy. Nó chỉ cái sọ người để trên kệ, bảo Kim Chi, thủy tổ mày đấy, thề đi. Kim Chi hỏi, thề cái gì? Tôi không hiểu. Mày đưa tay lên. Ba Danh đưa tay lên trước. Kim Chi hỏi, thề là thế nào? Mày nói đi. Nó vẫn đưa tay trước trán. Đã đảo cộng sản. Kim Chi đứng lì. Cò Ba Danh xô mạnh ghế. Thôi, thụi. Mày điếc à? Tao bảo gì mày nghe không? Kim Chi thản nhiên. Từ nhỏ tới giờ tôi không có bệnh điếc. Con này gan. Xô, đánh, quật. Cò Ba Danh như con chó điên. Mệt quá, nó ngồi phịch, thở dốc, rồi đổ sang cười ngay được. Tao hết cách với mày rồi. Tao đã hết sức để cho mày về với cha mẹ mà mày không muốn. Tâm trí Kim Chi bay tận đâu đâu, chỉ đương nhớ tới một câu chuyện khi trước đã được nghe các đồng chí kể dạo Kim Chi mới vào đảng. Ở thành phố Chicago xa ta lắm, chị em phụ nữ ở đấy... Cò Mary xuất hiện, nó quát, cởi hết quần áo ra. Kim Chi chưa kịp trở về với hoàn cảnh đương sống, chị ngờ ngạc nhìn kẻ thù. Chị em thành phố Chicago lần đầu tiên đã xuống đường biểu tình đòi quyền. Cởi ra, hôm nay tao không cần đánh, tao cho mày đi chơi ra đường, tới chợ Sài Gòn, cho hàng phố đổ ra xem mày, xem con cộng sản, cởi hết ra. Nghe tiếng gọi cộng sản, Kim Chi bừng tỉnh. Cởi hết ra, con điếc. Kim Chi bước luôn một bước đến trước mặt chúng nó, tao không phải con điếc. Quần áo chị cầm tay vứt phạch xuống đất, chị trừng trừng nhìn chúng nó. Văng vẳng một lời khích lệ, càng đánh càng treo, dù kìm dù kẹp, ta chẳng sai lời. Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí là ai? Cò Mary hấp tấp. Mặc vào. Hồ sơ tội trạng của chị vẫn chỉ một câu. Lê Thị Kim, cha chết khi 10 tuổi trên sạp hàng rau, chuyên nghề đi buôn cá chày. Lũ A Răng được lệnh quản Kim Chi trở về xà Liêm. Chị mê man bất tỉnh. Chị vừa trải qua một trận chống trả quyết liệt. Đã mấy tuần nay, chị chỉ có chút đường miếng của các đồng chí truyền qua tiếp sức cho chị. Tiếng gõ khe khẽ nhưng rất đều đặn từ phía tường xà Liêm. Đồng chí ơi! Những tiếng gõ đều nhịp. Một vật rơi vào khe cửa làm Kim Chi mở choàng mắt. Chị ơi! Chị Minh Khai dặn chị. Tiếng người nói ngay ngoài cánh cửa xà Liêm. Chị có thể là người lính gác. Chị Minh Khai dặn chị Khai không khai gì đâu, chị cẩn thận. Tiếng bước chân xa dần. Chị Minh Khai. Đồng chí là chị Minh Khai. Chính đồng chí đã viết trên tường dòng chữ máu. Đồng chí vẫn đương bị giam ở đây. Kim Chi chưa hề biết chị. Ước gì chị em ta được trông thấy nhau một lần, được nhìn mặt nhau, được cầm tay nhau và được nghe chị nói. Kim Chi làm theo lời kêu gọi của chị. Dù kìm dù kẹp, ta chẳng sai lời. Nhưng sao chị biết Kim Chi vừa trải những trận đòn tra tấn quyết liệt? Chị, một đồng chí trong cơ quan lãnh đạo đảng. Bước chân người nào như dừng trước cánh cửa. Chị Minh Khai bị bắt lúc đầu ở xà Liêm này, bây giờ đương ở bên khám lớn. Vẫn tiếng người khi nãy. Kim Chi đáp, tôi không quen chị ấy. Nhưng Kim Chi thầm cảm ơn người đã đưa tin. Chị nhìn lên dòng chữ, có lúc mình sẽ được gặp đồng chí. Bên ngoài, lời kháo chuyện của những người lính. Giọng quen biết khi nãy có ý nói cho to. Đánh thế nào cũng một mực, tất cả do tôi làm. Hỏi trung ương có những ai, bà ấy đáp, tôi không cần phải nói, các ông cũng đã biết. Hỏi việc ở Ba Son ai làm, cũng chỉ trả lời, ông không nên hỏi tôi những điều các ông đã biết. Họ đương nói về đồng chí, chị Nguyễn Thị Minh Khai. Cò Ba Danh đẩy đến trước mặt Kim Chi một tờ giấy viết chữ sẵn, tờ khai khẩu cung. Kỹ vào đây. Kim Chi lắc đầu, tôi không biết chữ. Tên A Răng giằng tay chị ấn vào mực, rồi cứ thế nó dúi vào tờ giấy. Chị không chịu, cố sức giật ra. Ngón tay chị kéo dài một vệt nhỏ trên mặt giấy. Chúng nó xích tay chị, đẩy ra xe, chở qua bên khám lớn. Khám lớn có một khu khám tạm để người tù chờ làm giấy tờ theo thủ tục. Sau đó Kim Chi sẽ qua bên Phú Mỹ khám giam riêng phụ nữ. Cửa khám tạm hé mở đã vội đóng sầm. Kim Chi bị đẩy xô vào. chân đau nhói buốt đến óc. Chị ngã khuỵu, một câu chửi cay độc của tên A Răng vẳng theo. Minh Khai, con mắt mày dữ như cái đèn pha, mày muốn chết chém bây giờ, nhìn nhìn cái gì? Kim Chi ngưỡng phát đầu, chị nắm bắt kỳ. Chính chị là đồng chí Minh Khai, chị Minh Khai. Chắc chị trong khám xô đến đỡ Kim Chi, chị Minh Khai hỏi, đau lắm không em? Kim Chi lắc đầu, bao nhiêu nỗi đau đớn vợi nhẹ hết rồi. Kim Chi đã về với các đồng chí, gặp được đồng chí Minh Khai. Chị Năm Bắc Kỳ, chị giấu muối chỗ nào mà bóp chân cho em? Đôi bàn chân em mắc dịu ngay xuống. Cửa khám bật mở, A Răng gọi tên. Minh Khai, Nguyễn Thị Kim, ba ngó. Chúng đẩy tất cả lên xe bịch bùng, chở đi. Đến tận lúc ấy ngồi cạnh chị, xích chung đôi còng, Kim Chi vẫn chưa hết bồi hồi. Chị Minh Khai, Kim Chi thường tâm niệm tên chị từ hôm đọc được dòng chữ máu trên tường xà lim số 4. So với lần Kim Chi đi đón chị ở ga Bình Nhật, thì nay chị gầy và xanh đi nhiều. Nhưng đôi mắt vẫn sáng và tinh anh thế. Có điều chị lặng lẽ hơn, gương mặt trở nên nghiêm nghị. Khám Phú Mỹ chuyên nhốt tù nữ ở cạnh cầu Thị Nghè bên sở thú. Trước kia đây là nơi nhốt ngựa đua, có hồi dùng chứa người thất nghiệp. Tường cao chót vót, qua mấy tầng khóa sắt mới vào tới khám. Khám Phú Mỹ một tầng, mái tôn, kèo sắt, có dáng của một gian nhà lòng chợ hơn là một khám giam. Trong nhà, phần đầu làm chỗ cho tù ra ăn, coi như một khoảng sân nhỏ. Rồi từ khoảng đó trở vào, tường xây bổ đôi, chia làm hai ngăn, một bên giam tù chính trị, một bên giam tù thường phạm. Khu nhà lợp mái tôn phả xuống người tù hơi nóng hầm hập, mà chỉ đọc có vài lỗ thông hơi, ngọn đèn giữa nhà soi cho cả hai gian, đỏ quạch. Gian nhốt tù chính trị chạy dài, trải ba hàng chiếu trên nền xi măng chật chội, mỗi chiếu bốn người, cuối khám là chỗ để thùng vệ sinh, ở đó có một vòi nước máy. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc, tù vẫn phải nằm quanh nơi ấy. Từ hôm vào khám, chị Minh Khai để nhiều thời giờ, lần đi hỏi chuyện từng chị em. Chị hỏi kỹ những người chưa thành án. Chị nghĩ cách giúp lý lẽ để các chị phá khẩu cung cũ, hy vọng hạ án xuống. Kim Chi cũng đã kể hết với chị. Quả như chị Minh Khai phán đoán, chị em bên ngoài bị bắt vào khám đông lên khác thường. Nhiều chị thuộc nhiều địa phương khác nhau. Rõ ràng đế quốc đương tiến hành những cuộc khủng bố lớn để ngăn chặn cuộc bạo động mà chúng đánh hơi được. Chị đề xuất ý kiến tổ chức sinh hoạt trong khám để chị em chăm sóc lẫn nhau, phân những người yếu được nằm nơi gần cửa thoáng khí và chia đều việc vệ sinh trật tự trong khám. Chị lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi tù chính trị được tự quản, bầu lấy cặp rằng của mình. Chị tổ chức những buổi thảo luận, huấn luyện chính trị cho từng nhóm chị em. Bị gọi đi bồi thẩm nhiều lần, mỗi lần đi chị nhận thêm một án. Một mình chị phải đeo 7 số đính bài, tức là 7 cái án. Nhưng chị vẫn lo dành thì giờ hỏi han chị em, tìm cách phản cung nhẹ tội để các chị sớm được ra ngoài hoạt động. Còn phần chị, vụ án nào cũng dính đến chị chẳng mấy may buồn phiền. Chỉ một lần, chị ngỏ ý nhờ chị em giúp chị may một đôi gối. Một chiếc chị muốn gửi tặng mẹ, một chiếc chị muốn gửi cho con. Có phải chị đã đoán biết những gì đương chờ đợi chị? 6. Người gia đình. Hồi má tôi đương ở khám Phú Mỹ, có một bức thư gửi vào khám đề tên Nguyễn Thị Minh Khai. Điều này chưa từng bao giờ có từ khi má tôi bị bắt. Vì người đi thăm nuôi má cũng đã không có, huống hồ có một bức thư. Do đấy các dì xôn xao vui thích, nhất là khi biết đây chính là bức thư của người em gái ruột má tôi. Các dì truyền tay nhau xem. Trời đất khó lòng yên ổn để em có thể học tới cùng. Ra là em gái chị Minh Khai đương học. Sau này tôi được biết, cũng do má Mai tôi kể, năm ấy dì Quang Thái tôi đương học trường thuốc. Có lẽ câu thư kia muốn nói ý tứ về một tình hình lúc đó của cách mạng đương bị khủng bố, và dì muốn báo khéo để má tôi hay. Dì cũng đương đảm nhiệm một công tác cách mạng. Má Mai tôi tính, đến ngày nhận thư thì má ruột tôi đã bỏ nhà ra đi và bặt tin được 10 năm. Sau 10 năm, gia đình mới hay tin má tôi đương bị giam ở khám Phú Mỹ Sài Gòn. Cũng 10 năm, má tôi mới được tin nhà, được đọc hàng chữ của người em gái thương nhớ, mà đã có lần má tôi cố ý dò hỏi khi gặp chú Chính từ ngoài Bắc vào, ngày ở vườn trầu. Bức thư ký tên Nguyễn Thị Quang Thái. Hôm sau, người đầm coi khám gọi má tôi ra gặp gia đình, lại một xôn xao thú vị trong khám. Cửa khám vừa hé, má tôi bước ra thì các dì cũng xô theo vui thích. Chắc hẳn là em gái chị, đúng thế. Các dì trong khám kịp nhìn rõ dì Thái tôi, mặc áo dài màu tím Huế, tóc vấn trần, đường ngôi rẽ lệch, mái tóc chải lưỡi trai kéo trễ trước trán. Các dì xuýt xoa, em gái chị Minh Khai đẹp quá, giống chị quá, gương mặt trái xoan, đôi chân mày thanh hơn chị Khai, dáng người mảnh dẻ, nhưng chị thoáng nhìn đã biết ngay hai người là chị em ruột. Dì Thái được nói chuyện với má tôi đúng 5 phút, có đầm coi khám đứng cạnh. Vậy mà má tôi cũng đã kịp dặn dì một số việc dính dáng đến công tác bên ngoài, nhờ dì đi giúp và má nhắc đến tôi. Má dùng tiếng Nghệ để nói với dì nên đầm coi khám khó hiểu được mạch lạc. Sau này cũng qua má Mai tôi hiểu rằng không lúc nào má tôi nguôi thương nhớ tôi. Lần cuối cùng má còn được trông thấy tôi ấy là trong một trận tra tấn. Cò Ba Danh đưa ra trước má ba tấm hình chụp. Đó là tấm hình chụp chính má tôi khi má tôi 28 tuổi, tấm hình ba tôi và hình tôi lúc được 7 tháng. Cò Ba Danh cười khoái trá. Gia đình mày bây giờ ở trọn trong tay tao rồi. Má tôi thản nhiên đáp, tôi không quen biết những người này. Tôi nghĩ có lẽ ba tôi cũng đã đoán biết những gì có thể xảy ra cho cả hai ba má, nên có lần đã tìm cách gửi ra qua má Mai tôi một chiếc quạt xăm bài thơ của ba gửi má. Nhưng má Mai tôi không có cách nào đưa đến tay má tôi được. Từ ngày ba tôi bị bắt, rồi má tôi bị bắt, đế quốc giăng lưới khắp nơi lùng cho ra đứa bé là tôi khi ấy chưa được 1 tuổi. Vì thế, việc bảo vệ tung tích cho tôi là điều má Mai coi rất trọng. Má Mai không dám để lộ một chút xíu gì về quan hệ giữa má và ba má ruột tôi. Má Mai phải đem giấu tôi nay nơi này, mai nơi khác, dưới những tên khai sinh khác nhau. Cho đến một lần tôi bị sưng phổi quá nặng, nắm chắc phần chết, thì má đành phải ôm tôi trở lại Sài Gòn ở gần má. Hôm ấy, một phụ nữ lạ đến gặp má Mai. Dì còn trẻ lắm, mặt sang, đeo kiềng vàng, bới tóc. Dì nói muốn gặp bà điền chủ hỏi chuyện mua lúa. Lúc ấy, người vú đương bế tôi đứng chơi ở sân, còn tôi thấy người lạ thì nhìn chằm chằm. Má Mai tôi dò xét. Tôi đâu có lúa cô, chỉ có ngàn dạ cho bà con lối xóm thôi mà. Dì chỉ đăm đăm nhìn tôi, dì nói, em có đứa con cũng bằng này. Nói rồi, dì đưa tay đón bế tôi. Không hiểu sao, tôi đâu có biết đó là dì ruột tôi. Xến mẹ thì bú dì, vậy mà tôi chịu để dì hôn hít tôi. Mà má Mai tôi cũng vậy, từ trước đến nay không bao giờ má cho bất cứ ai lạ đón bế tôi. Cũng không để người lạ ngắm nhìn tôi lâu, nếu lỡ khi có ai đến giao dịch chuyện họ hàng thóc lúa. Mà có vú bế tôi đứng đó, lập tức má tìm cách nói khéo để vú bồng tôi đi nơi khác. Nhưng lần này, má Mai tôi kể, vì má chợt để ý thấy những ngón tay thon thả khi ôm riết tôi mềm mại hết sức, thì má giật mình, rất giống những ngón tay của má ruột tôi. Má Mai ngước nhìn dì lạ, nhắc lần nữa để khách đi thôi. Tôi không có lúa bán thiệt mà. Hôm sau dì lại đến, lần này má Mai mời dì vào nhà khách hỏi thật. Cô là ai, cô nói đi. Không phải cô đi mua lúa đâu. Cô không nói gạt tôi được. Cô không biết tôi có thể đi kêu lính kính liền sao? Má Mai tôi để ý thấy sắc mặt dì vẫn bình thản như không. Dì ngồi xích gần má, nói nhỏ. Em không giấu đâu, vì hôm qua không tiện nói. Em là Thái, em ruột chị Năm Bắc. Em đã đến thăm chị em ở khám Phú Mỹ. Chị em có dặn em đến đây. Còn em từ hôm vào, em ở nhờ nhà người quen trên cầu Ông Lãnh. Má Mai tôi càng nhận ra những nét của dì rất giống má ruột tôi. Má Mai nói vội vài câu về sức khỏe của tôi, rồi giục dì. Cô về đi thôi, không nên ở đây lâu, tôi hẹn cô chỗ khác. Tối đó má Mai tự lái xe đến tiệm may ở đường Bona, lên tầng chót, má đã hẹn dì. Đi đến đó hỏi mua chỉ thêu và má Mai sẽ đưa dì đến một tiệm khác trên đường Sát Ne. Ở tiệm ấy có đúng loại chỉ dì cần. Trên xe cùng đi hai người sẽ nói chuyện. Chị Nam em dặn nếu chị hai vẫn nuôi được Hồng Minh là điều tốt nhất. Nhược bằng có chuyện gì mắc miếu, em sẽ tìm cách đưa cháu ra Bắc. Nhưng đây là sự bần cùng. Má Mai tôi ngẫm nghĩ. Ngoài Hà Nội tôi đâu có biết, chỉ con gái tôi đã đi một lần. Dì Thái nói, em đương học cô đỡ ở trường thuốc Robin, hỏi chị Sabuche thì tìm được em, chị cứ nhớ thế để khi cần. Má Mai đáp, được, đến đâu hay đến đó, cứ như hiện nay, Hồng Minh ở với tôi vẫn chưa có chuyện gì, thật ra thì từ lâu tôi đã chuẩn bị cho trường hợp khó khăn này. Lát sau má Mai nói, lúc nào tôi cũng nghĩ thương vợ chồng Năm Bắc, bây giờ thì thật. Cũng đã nhiều lần chị Năm nói với tôi, em sẽ bị bắt thôi, còn chị Hai cố gắng giữ gìn, đi công tác phải coi chừng, đảng đương cần ở chị nhiều việc. Từ đấy, không bao giờ dì Thái tôi được quay lại lần thứ hai bồng tôi nữa. Vì sau vài năm, chính dì cũng bị bắt, dì hy sinh trong tù, chẳng còn bao giờ tôi được gặp.